Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019, gồm có tin tôn giáo, kế đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục câu chuyện gia đình và kết thúc chương trình là chuyên mục hiểu để sống đức tin. Trước hết, mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Các hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia trong ngày thứ sáu. Tiếp tục các hoạt động trong ngày thứ sáu của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, trong phiên họp khoáng đại này, nhiều nghị phụ đã lên tiếng phát biểu về những vấn đề khác nhau và đưa ra một số đề nghị. Đứng trước sự giảm sút sâu rộng của các cộng đoàn dòng tu ở miền Amazonia, cụ thể như tại bang Pará ở Brazil, có nghị phụ kêu gọi các dòng hãy phục hồi lòng nhiệt thành truyền giáo, đồng thời cần cống hiến một chương trình huấn luyện trường kỳ và hành trình dạy giáo lý dự tổng, không dựa trên các sách vở nhưng trên kinh nghiệm tại chỗ qua những tiếp xúc trực tiếp với văn hóa địa phương, hiểu biết các dấu hiệu và biểu tượng của các sắc dân, sống với họ trong tinh thần đối thoại và hội nhập văn hóa, khuyến khích đào sâu thần học thổ dân để phục vụ ngày càng đáp ứng nền văn hóa địa phương. Về vấn đề này, có nghị phụ đề nghị các đại diện tòa thánh cạnh các nước tiếp tục cổ võ sự ý thức nơi các chính quyền và các tổ chức quốc tế về những nguyện vọng của những người dân ở miền Amazonia liên quan đến các quyền lợi của họ về đất đai, nước và rừng cây. Ngoài ra, giáo hội tại miền này cũng được mời gọi cổ võ nền kinh tế tôn trọng sự khôn ngoan và các phong tục địa phương. Ngoài ra, cần thiết lập một cơ quan quốc tế của giáo hội với sứ mạng quan sát những vụ chà đạp nhân quyền của các dân tộc ở miền Amazonia, kêu gọi các nước công nghệ cao hãy tỏ ra liên đới hơn với các nước có nền kinh tế yếu kém. Tình liên đới này cũng là một đòi hỏi do sự kiện các nước công nghệ cao có nhiều trách nhiệm về việc gây ô nhiễm môi trường. Một nhận xét và đề nghị khác cũng được nêu lên trong phiên họp này, đó là vì miền Amazonia là một thế giới có nhiều chủng tộc và văn hóa, tôn giáo, nơi đã có nhiều hạt giống tin mừng bám vào lòng đất và sinh sản hoa trái, nên điều đáng mong ước là thiết lập một hệ thống thông tin của giáo hội liên miền Amazonia, phản ánh sự liên hệ và nối kết của toàn thể nhân loại với nhau. Ý tưởng ở đây không phải là thiết lập một mạng lưới các dây cáp, nhưng là những con người với nhau. Những khó khăn lớn trong việc di chuyển tại miền Amazonia mênh mông đòi phải có những phương tiện truyền thông xã hội hữu hiệu và rộng lớn. Ngoài ra, cũng cần giúp các dân tộc bản xứ biết đọc những thông tin trong tinh thần phê bình đối với những điều được một số cơ quan truyền thông phổ biến, vạch trần những âm mưu lèo lái và xuyên tạc. Sang đến các thừa các vụ và việc phân định, các nghị phụ nhận định điều quan trọng là sự hiện diện. Không những các linh mục và giám mục, nhưng cả các giáo dân, cộng tác viên nam nữ thi hành chức linh mục chung của mình khi họ có thái độ phục vụ chứ không phải để thi hành quyền bính hoặc thống trị. Trong lĩnh vực này, sự cộng tác của phụ nữ vào sứ mạng của giáo hội ở miền Amazonia rất quan trọng và không thể thay thế được. Sau cùng, có nghị phụ đề nghị thành lập các cộng đoàn Kitô liên văn hóa, cởi mở đối thoại giữa các tổ chức và tôn giáo, phổ biến một lối sống nhắm bảo vệ căn nhà chung. Trong lĩnh vực này, các công ty dầu hỏa và những công ty khai thác gỗ bị tố cáo là gây thiệt hại cho môi trường và đe dọa sự sống còn của các thổ dân. Những người dân bản địa không được hưởng lợi lộc nào từ việc khai thác các tài nguyên, khoáng sản, cây cối trong vùng của họ. Vì thế, cần mạnh mẽ tố giác nạn tham ô nuôi dưỡng tình trạng chênh lệch và bất công, đồng thời tự hỏi chúng ta sẽ để lại cái gì cho các thế hệ tương lai. Sau cùng, tệ nạn buôn bán ma túy cũng bị tố giác như một đe dọa lớn cần phải chống lại bằng mọi cách và tố giác những kẻ đồng lõa nuôi dưỡng tệ nạn này. lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 14 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ 10 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 177 nghị phụ. Trong số các ý kiến được nêu lên, có đề nghị nên để vấn đề truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, gọi là viri propati, những người nam chín chắn, và vấn đề thừa các vụ cho phụ nữ được bàn riêng trong một thượng hội đồng đặc biệt vì là những đề tài có tầm mức hoàn vũ, chứ không riêng cho miền Amazonia. Một nghị phụ khác khuyên rằng, trước khi bàn về vấn đề các linh mục có gia đình, nên nghĩ đến các phó tế vĩnh viễn, vì chức phó tế vĩnh viễn có thể là một phòng thí nghiệm thực sự để có những người có gia đình thụ phong linh mục. Về các thừa tác vụ cho nữ giới, một dự thính viên đề nghị nên thiết lập các thừa tác vụ không thánh chức cho phụ nữ, hiểu như một việc phục vụ, như thế bảo đảm phẩm giá và sự bình đẳng của phụ nữ trên toàn lãnh thổ Amazonia. Trong phiên họp ban chiều này, vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương cũng được đề cập đến, đòi giáo hội phải tỉnh thức và can đảm. Ngoài ra, cần chú ý đến vấn đề khai thác tình dục người trẻ. Có những nạn bất lương cướp mất tuổi thơ của trẻ em, buôn bán cơ phận của các em để ghép cho những người bệnh giàu có. Hoặc tệ nạn trẻ em bị hãm hiếp. Năm ngoái, theo thống kê chính thức, có 62.000 vụ hãm hiếp. Đây là một con số cao nhất trong miền Amazonia. Nơi căn cội của tình trạng đó có sự chênh lệch kinh tế và thiếu sự quan tâm bài trừ của chính quyền địa phương và quốc tế chống lại tội ác kinh khủng này. Các hội đồng giám mục cũng như các dòng tu có thể dấn thân mạnh mẽ trong việc bài trừ tệ nạn này, cũng như nạn buôn người nói chung. Có nghị phụ bàn đến việc mục vụ ơn gọi và mục vụ giới trẻ. Cần nâng đỡ những người trẻ muốn đáp lại tiếng Chúa gọi, nâng đỡ bằng những chứng tá đời sống thánh thiện và dấn thân quyết định. Các linh mục phải có khả năng hiểu rõ những đòi hỏi của miền Amazonia. Các bài giáo lý của các vị đừng có tính chất cao siêu, sách vở, nhưng phải tiến hành với tinh thần thừa sai và tâm hồn của mục tử. Trong phần phát biểu tự do cuối phiên khoáng đại thứ 10, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng về những điểm gây ấn tượng mạnh nhất trong các cuộc thảo luận. Tin Đức Quốc. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô hy vọng sớm có tiến bộ đại kết. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, hy vọng sớm có những tiến bộ trên con đường tiến đến sự hiệp thông giữa các giáo hội Kitô. Tuyên bố hôm 12 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ Bretten thuộc thành phố Karlsruhe bên Đức, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, nói rằng điều quan trọng là các nhà thần học công giáo và tin lành tiếp tục làm việc về những đề tài quan trọng như giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ. Đức Hồng Y Koch cho biết, khác với những điều người ta nghe thấy từ Đức, cho đến nay các vấn đề và khác biệt về thần học giữa công giáo và tin lành vẫn chưa được giải quyết. Vì thế, thật là sai lầm khi nói rằng sự hiệp nhất giữa hai khối giáo hội chưa đạt được chỉ vì các giới lãnh đạo giáo hội chưa đồng thuận với nhau. Dầu vậy, Đức Hồng Y cũng nhìn nhận rằng, trong những năm qua đã có những tiến bộ lớn về phương diện đại kết. Đức Hồng Y Koch đưa ra những lời tuyên bố như trên trong khuôn khổ một hội nghị các chuyên gia quốc tế về bản tuyên xưng đức tin tại Augsburg do nhà tin lành cải cách Philip Melanchthon đề xướng hồi năm 1530. Bản tuyên xưng đức tin này được trình bày tại nghị viện ở thành phố Augsburg, miền nam nước Đức. Qua đó, ông Melanchthon nhấn mạnh rằng, các nhà cải cách tin lành không muốn lập một giáo hội mới, nhưng chỉ muốn loại trừ những lạm dụng trong giáo hội công giáo. Trong thực tế, sự khác biệt bản tuyên xưng đức tin ở Augsburg chẳng bao lâu đã đưa tới sự phân rẽ thành công giáo và tin lành cho đến ngày nay. Đức Hồng Y Kurt Koch kêu gọi trở lại bản tuyên xưng đức tin Augsburg như một điểm chung để đối thoại đại kết ngày nay. Năm 2030 tới đây là kỷ niệm 500 năm bản tuyên xưng đức tin này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của chỉ huy trưởng hiến binh Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức của chỉ huy trưởng hiến binh Vatican, ông Domenico Zanni, sau 20 năm phục vụ tại Vatican. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nhắc lại rằng, ngày 2 tháng 10 vừa qua, một số báo chí đã đăng một thông tư của ông Domenico Zanni gửi cho các hiến binh thuộc quyền và vệ binh Thụy Sĩ. Theo đó, 5 nhân viên thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh bị tạm thời ngưng chức để điều tra vì vụ xì căng đan tài tránh, không được phép lui tới các cơ sở trong Vatican ngoại trừ sở y tế để khám bệnh. Thông cáo này có hình của 5 người. Người ta không biết ai là người đã chuyển lậu thông cáo riêng đó cho báo chí bên ngoài, và sự kiện này làm thương tổn phẩm giá của 5 người liên hệ, cũng như cả thanh danh của đoàn hiến binh. Vì muốn bảo đảm sự thanh thản cho cuộc điều tra do bị Tổng Kiểm sát của Vatican, nên ông Zanni, tuy không có trách nhiệm nào trong vụ này, đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha, trong tinh thần kính mến và trung thành với giáo hội, cũng như đấng kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến, trao đổi lâu với ông Zanni, đánh giá cao cử chỉ của ông và đã nhận đơn từ chức của ông. Ngài cũng muốn nhắc nhớ 20 năm phục vụ trung thành của ông, đồng thời nhiệt liệt cảm ơn vì ông đã chứng tỏ khả năng chuyên môn trong nhiều công tác tế nhị và khó khăn, kể cả trong lĩnh vực quốc tế. Ông Zanni, năm nay 57 tuổi, chỉ huy đoàn hiến binh Vatican gồm 120 người. Ông cũng là người chỉ huy toán hiến binh theo lệnh của vị Tổng Kiểm sát trưởng của Vatican và phủ quốc vụ khanh những ngày trước đó, để tịch thu các máy vi tính và tài liệu nơi làm việc của 5 người bị tình nghi có dính líu đến xì căng đan tài tránh. Sự kiện có kẻ trong Vatican chuyển tài liệu mật cho báo chí ở ngoài đăng tải, làm thương tổn phẩm giá những người bị ngưng chức và điều tra nói trên, cho thấy có sự tranh giành quyền lực. Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh và nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, nhìn nhận rằng, rất tiếc là trong Vatican đang có sự suy giảm lòng trung thành và liêm chính đối với các tổ chức của tòa thánh. Nếu chúng ta cấu xé và tấn công nhau giữa oán ghét và tranh giành quyền bính, thì sẽ làm mất cảm thức mình thuộc về giáo hội. Đức Hồng Y Becciu tuyên bố như trên trong chương trình truyền hình của liên đài Mediaset với tựa đề Stanze Vaticane, các tổ chức Vatican. Đức Hồng Y nói thêm rằng, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra điều làm cho chúng tôi đau buồn. Chúng tôi không biết ai đã thông truyền ra bên ngoài thông cáo này, nhưng điều hiển nhiên là có sự thiếu trung thành và liêm chính. Điều này gây ra thiệt hại và kẻ làm như vậy phải thống hối. Chúng ta phải đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha làm sao để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất. Cần giúp đỡ để những người phục vụ Đức Thánh Cha có lòng trung thành và liêm chính. Không thể lạm dụng các tài liệu của Vatican vào những mục đích xa lạ. Tin Roma, Hội thảo quốc tế về phẩm giá và tương lai lao công. Ngày 14 và 15 tháng 10 vừa qua, cuộc hội thảo quốc tế do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội tổ chức đã tiến hành tại nội thành Vatican về đề tài phẩm giá và tương lai của lao công trong thời kỳ của cách mạng công nghệ lần thứ 4. Đề tài này lấy hứng từ lời của Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi phân tích mọi khía cạnh của vấn đề lao công, đi từ tầm quan trọng không thể thiếu được của phẩm giá lao công con người. Qua cuộc hội thảo này, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội muốn cứu xét những diễn cảnh và biến tượng khác nhau về vấn đề lao công, một đàng có sự xuất hiện các kỹ thuật mới để phục vụ sự phát triển con người toàn diện, có thể có phần cải tiến những tình trạng thay đổi khí hậu, sức khỏe, giáo dục và sản xuất. Nhưng đàng khác có hiện tượng robot hóa và tự động hóa công việc, có thể là một nguy cơ cho lao công, gia tăng nạn thất nghiệp và sự chênh lệch trong các xã hội con người, vì nhiều khi lợi nhuận đến từ các kỹ thuật mới mang lại cho tư bản chứ không có lợi cho các công nhân. Cuộc hội thảo này được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh đề nghị tiến hành trong viễn tượng liên ngành, cứu xét toàn diện vấn đề giữa các khía cạnh khác nhau, trong đó chiều kích con người chiếm vị thế trung tâm của mọi viễn tượng khác về tương lai của lao công, nhắm tìm kiếm công ích và xây dựng một sự phát triển con người toàn diện và dài hạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia niềm vui yêu thương được tiếp tục như sau. Gia đình trong các văn kiện giáo hội. Cộng đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của nó quan tâm lo lắng cổ vũ phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Hiến chế này định nghĩa hôn nhân như một cộng đồng sự sống và yêu thương, đặt lòng yêu thương ở tâm điểm gia đình. Lòng yêu thương đích thật giữa vợ và chồng liên quan tới việc hiến thân cho nhau, bao hàm và hội nhập các chiều kích tính dục và xúc cảm theo kế hoạch Thiên Chúa. Văn kiện cộng đồng cũng nhấn mạnh việc đén đẽ vợ chồng vào Chúa Kitô. Chúa Kitô tự làm người hiện diện với vợ chồng trong bí tích hôn nhân và ở lại mãi với họ. Trong việc nhập thể, người mặc lấy tình yêu nhân bản, thanh tẩy nó và đem nó tới viên mãn. Nhờ thần khí của người, người ban cho vợ chồng khả năng sống tình yêu này bằng cách thấm nhiễm mọi phần đời họ bằng đức tin, đức cậy và đức mến. Nhờ cách này, vợ chồng được thánh hiến và nhờ một ơn thánh đặc biệt xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô và tạo lập một giáo hội tại gia, để giáo hội nếu muốn hiểu trọn vẹn mầu nhiệm của mình nhìn vào gia đình các Kitô hữu, một gia đình vốn biểu hiện giáo hội một cách đích thật. Đức Giáo hoàng Paulo đệ lục ngay sau công đồng Vaticano đệ nhị đã khai triển xa hơn giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình một cách đặc biệt. Với thông điệp Humanae Vitae, Ngài đã làm rõ sợi dây gắn bó nội tại giữa lòng yêu thương vợ chồng với việc sinh sản. Lòng yêu thương phu phụ đòi hỏi nơi người chồng và người vợ một ý thức trọn vẹn về các nghĩa vụ của họ trong vấn đề làm cha mẹ có trách nhiệm, điều mà ngày nay được nhấn mạnh rất đúng, nhưng đồng thời phải được hiểu một cách đúng đắn. Thi hành việc làm cha mẹ có trách nhiệm đòi hỏi vợ và chồng phải tuân thủ thứ tự ưu tiên đúng đắn, biết nhìn nhận các bổn phận của họ đối với Thiên Chúa, đối với chính họ, đối với gia đình họ và đối với xã hội con người. Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, Đức Paulo đệ lục làm rõ mối liên hệ giữa gia đình và giáo hội. Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị dành sự lưu ý đặc biệt cho gia đình trong các bài giáo lý của ngài về tình yêu con người trong lá thư gửi các gia đình Gratissimam Sanae. Và đặc biệt trong tông huấn Familiaris Consortio của Ngài. Trong các văn kiện này, Đức Giáo Hoàng định nghĩa gia đình là đường của giáo hội. Ngài cũng đề xuất một viễn kiến tổng quát về ơn gọi yêu thương của các người đàn ông và các người đàn bà, cũng như các hướng dẫn căn bản cho việc chăm sóc mục vụ các gia đình và vai trò của gia đình trong xã hội. Đặc biệt, khi bàn đến tình yêu phu phụ, Ngài mô tả cung cấp vợ chồng trong tình yêu hỗ tương của họ đã tiếp nhận ơn thần khí Chúa Kitô như thế nào và sống ơn gọi nên thánh của họ ra sao. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp Deus Caritas Est của Ngài đã trở lại với chủ đề sự thật trong tình yêu của người đàn ông và người đàn bà, một sự thật chỉ được soi sáng trong tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngài nhấn mạnh rằng hôn nhân đặt căn bản trên tình yêu độc chiếm và dứt khoát đã trở nên hình ảnh mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân người, và ngược lại. Cặp Thiên Chúa yêu thương đã trở thành thước đo tình yêu nhân bản. Hơn nữa, trong thông điệp Caritas in Veritate, Ngài làm nổi bật tầm quan trọng của tình yêu, coi nó như nguyên tắc sống trong xã hội, một nơi chúng ta học được kinh nghiệm ích chung. Bí tích hôn phối. Thánh Kinh và Thánh Truyền giúp chúng ta tiến tới việc hiểu biết ba ngôi, một hiểu biết vốn được mặc khải với các đặc điểm của gia đình. Gia đình là hình ảnh Thiên Chúa, đấng vốn là một hiệp thông các ngôi vị. Lúc Chúa Giê-xu chịu phép rửa, người ta nghe thấy tiếng Thiên Chúa phán, gọi Chúa Giê-xu là con yêu quý của người, và trong tình yêu này, chúng ta có thể nhận ra Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu đấng hòa giải mọi sự trong chính người và cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, không những phục hồi hôn nhân và gia đình trở lại hình thức nguyên thủy của nó, mà còn nâng hôn nhân lên hàng dấu chỉ bí tích tình yêu của người dành cho giáo hội. Trong gia đình nhân bản được Chúa Kitô tụ tập, hình ảnh và họa ảnh của ba ngôi chí thánh đã được phục hồi, mầu nhiệm từ đó mọi tình yêu đích thật đã phát sinh. Qua giáo hội, hôn nhân và gia đình nhận được ơn Chúa Thánh Thần từ Chúa Kitô để làm chứng cho tin mừng tình yêu Thiên Chúa. Bí tích hôn nhân không phải là một công ước xã hội, một nghi lễ trống rỗng hay một dấu hiệu cam kết bề ngoài. Bí tích là một ân ban để thánh hóa và cứu rỗi vợ chồng, vì việc họ thuộc về nhau qua dấu chỉ bí tích là biểu tượng thực sự của mối liên hệ hỗ tương giữa Chúa Kitô và giáo hội. Cặp vợ chồng do đó là một nhắc nhở thường xuyên để giáo hội nhớ tới điều đã diễn ra trên thập giá. Họ là chính tá cứu rỗi cho nhau và cho con cái, một ơn cứu rỗi họ cùng chia sẻ nhờ bí tích. Hôn nhân là một ơn gọi, bao lâu nó là lời đáp trả, ơn gọi đặc biệt cảm nghiệm tình yêu vợ chồng như là dấu chỉ của tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội. Thành thử, quyết định kết hôn và tạo lập gia đình phải là hoa trái của diễn trình biện phân ơn gọi. Việc hiện thân cho nhau trong bí tích hôn phối được đặt cơ sở trong ơn thánh phép rửa, là phép thiết lập ra giao ước nền tảng của mọi người với Chúa Kitô trong giáo hội. Khi chấp nhận lẫn nhau và với ơn thánh của Chúa Kitô, hai người đính hôn đoàn hứa với nhau sẽ hiến thân hoàn toàn, trung thành với nhau và sẵn sàng chào đón sự sống mới. Họ nhìn nhận các yếu tố này như những điều cấu thành hôn nhân, như những ơn phúc Thiên Chúa ban cho họ, và họ coi trọng cam kết hỗ tương này nhân danh Thiên Chúa và trước mặt giáo hội. Như thế, đức tin đã làm cho họ có khả năng coi các thiện ích của hôn nhân như các cam kết mà họ có thể tuân giữ được nhờ sự trợ giúp của ơn thánh bí tích. Thành thử, giáo hội trông chờ vào các cặp hôn nhân như trái tim của toàn bộ gia đình, và ngược lại, họ trông chờ vào Chúa Giê-xu. Bí tích không phải là một sự việc hay một quyền lực, vì trong chính nó, Chúa Kitô hiện đang gặp gỡ các gia đình. Chính Chúa Kitô hiện đang gặp gỡ các vợ chồng Kitô hữu, người cư ngụ với họ, ban cho họ sức mạnh để vác thập giá, tại như thế, bước theo chân người, để trỗi dậy sau khi ngã quỵ, để tha thứ cho nhau, để mang gánh nặng của nhau. Hôn nhân Kitô giáo là dấu chỉ việc Chúa Kitô yêu giáo hội của người phiệt bao trong một giáo ước đã được đóng ấn trên thập giá, nhưng nó cũng đã làm cho tình yêu này hiện diện trong hiệp thông vợ chồng. Nhờ trở nên một thân xác, họ là hiện thân việc giao bôi của con Thiên Chúa với bản tính con người của chúng ta. Đó là lý do tại sao, trong niềm vui yêu thương và cuộc sống gia đình của họ, người ban cho họ ngay trên trần gian này được nếm trước tiệc cưới của chiên con. Cho dù sự so sánh giữa cặp đôi nhân bản vợ chồng với cặp đôi Chúa Kitô và giáo hội chỉ là bất toàn, nó vẫn gợi hứng để chúng ta nài ban Chúa ban cho mọi cặp vợ chồng được tràn đầy tình yêu thần thánh của người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con bằng thái độ và lời nói. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Hai đứa trẻ thuộc cùng một giai cấp xã hội. Cha mẹ chúng có thu nhập hầu như bằng nhau. Chúng theo học cùng trường. Rất có thể cha mẹ chúng làm việc bên cạnh nhau trong cùng một công ty. Dù vậy, một đứa thì rụt rè, nhút nhát, và ngay cả sợ sệt. Trái lại, đứa khác thì nhanh nhẹn, hiếu học và tự tin. Dĩ nhiên, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Trong cùng một gia đình, tính khí của con cái cũng khác nhau. Tuy nhiên, thông thường, cách cư xử của con cái phản ánh lối suy nghĩ và thái độ hành xử của cha mẹ. Tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, tin tưởng hay nhút nhát. Thái độ của cha mẹ nhào nặn lối suy nghĩ và cư xử của con cái. Một bé trai đang ngồi trên xe do người cha lái. Ông bị cảnh sát chặn lại vì vượt tốc độ. Đứa con nói với người cha: "Ba ơi, có phải đây là một trong những thằng ngu mà ba hay nói tới không?" Thì ra, trong câu chuyện hàng ngày, cứ nhắc đến cảnh sát, người cha luôn miệng gọi họ là những thằng ngu. Rất có thể, người cha không có ý bảo rằng tất cả mọi nhân viên công lực đều là những thằng ngu. Nhưng thái độ của ông đối với luật pháp, mà an ninh và trật tự công cộng là điển hình, đã khiến cho đứa con của ông nghĩ như thế. Trong ngành bảo hiểm, các nhân viên thường nói đến thái độ tích cực. Nếu chúng ta có thái độ hơi cái nhìn tiêu cực, chúng ta sẽ chuyển đạt thái độ đó cho người mà chúng ta muốn nói chuyện với. Và như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ không bán được bảo hiểm. Nhưng trái lại, nếu chúng ta có suy tư và một cái nhìn tích cực, chúng ta sẽ có nhiều cơ may để thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm của chúng ta. Cứ thử tưởng tượng cảnh một người chào hàng đến gõ cửa một căn nhà và nói: "Ông bà không muốn mua sản phẩm của chúng tôi phải không?" Hẳn người chào hàng đó chỉ có thể đón nhận cái lắc đầu từ chối của khách hàng mà thôi. Thái độ hàng ngày của cha mẹ ảnh hưởng đến tính khí của con cái. Nếu cha mẹ là người hướng ngoại, thì con cái cũng sẽ là những người hướng ngoại. Nếu cha mẹ luôn sống trong bi quan và sợ hãi, con cái họ cũng sẽ là những người thiếu tin tưởng. Nếu cha mẹ là những người luôn sống quảng đại, người ta sẽ bắt gặp những đứa con vị tha, cởi mở và biết san sẻ với người khác. Bởi vì lòng nhiệt thành và quảng đại đã được thực thi ngay trong gia đình chúng. Thái độ sống là điều không thể giả mạo được. Đó là những tư tưởng và quan niệm sống thấm nhập vào trong bầu khí của gia đình. Một cô giáo đang cố gắng tập cho các em nhỏ làm toán chia. Cô hỏi các em: "Nếu trong nhà các em có 6 miếng bánh và gia đình lại có 7 anh chị em, vậy thì mỗi người sẽ được bao nhiêu phần bánh?" Một em bé giơ tay trả lời: "Thưa cô, mỗi người đều được một miếng." Cô giáo lắc đầu bảo: "Chia như vậy là sai em ạ." Nhưng em bé giải thích: "Thưa cô, mẹ em luôn nói, má không cần biết có bao nhiêu miếng bánh, các con phải chia làm sao để mỗi người đều có một miếng." Quả thật, cách xử sự của con cái luôn phản ánh suy tư và thái độ của cha mẹ. Điều này lại càng đúng hơn trong lĩnh vực đức tin. Chính trong gia đình, xuyên qua việc thực hành đạo của cha mẹ, mà con cái học biết về Chúa, về tình yêu, về các đức tính nhân bản trong cuộc sống. Thánh Phaolô đã kết thúc lá thư viết cho giáo đoàn Philippi bằng những lời lẽ như sau. Cuối cùng, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Thái độ sống của cha mẹ thường được thể hiện qua lời nói. Do đó, cũng chính bằng lời nói mà cha mẹ dạy dỗ con cái. Chúng ta hãy thử tưởng tượng kịch bản thường nghe thấy trong gia đình sau đây. Chuông điện thoại reo, người vợ nhắc ống nghe. Có người muốn nói chuyện với chồng bà. Bà lấy tay che ống nói lại và nói nhỏ với chồng. Có người muốn nói chuyện với anh. Nhưng người chồng bảo, nói với họ, anh không có ở nhà. Đứa con trai 10 tuổi nghe mẫu đối thoại ấy không biết bao nhiêu lần. Và chắc chắn không ai ngạc nhiên khi nhận thấy rằng nó cũng là một đứa trẻ có thể nói dối với mọi người và trong mọi trường hợp. Ai là người phải chịu trách nhiệm về tính nói dối này của đứa con nếu không phải là cha mẹ của nó? Chúa Giêsu dạy, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Những ai đang sống trong các chế độ độc tài, xây dựng trên khủng bố và dối trá, đều hiểu được những hậu quả trầm trọng của lời nói dối đối với cá nhân, cũng như trong đời sống gia đình và xã hội. Trước khi dạy con cái sống ngay thật, chính cha mẹ phải sống ngay thật trước đã. Cha mẹ không thể mong đợi con cái sống ngay thật nếu chính họ không sống ngay thật với người khác. Cha mẹ có thể và phải khuyến khích con cái trở thành mẫu người mà họ mong mỏi nơi chúng. Và để đạt được mục đích đó, cha mẹ cần dành nhiều thời giờ cho con cái. Một cách cụ thể, lắng nghe những thắc mắc và câu hỏi của chúng. Mỗi ngày, con cái đặt ra cho cha mẹ hàng chục, hàng trăm câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực. Đôi khi, vì bận việc hay vì một lý do gì đó, cha mẹ xem những câu hỏi của con cái là chuyện mất giờ. Thật ra, những câu hỏi ấy không phải là chuyện mất giờ, mà là thể hiện của ước muốn tự nhiên nơi con người, là muốn biết sự thật và sống cho sự thật. Rất có thể, cha mẹ không thể trả lời được tất cả mọi câu hỏi của con cái. Nhưng sự kiện cha mẹ muốn dành thời giờ cho chúng cũng đủ để nói lên thiện chí muốn tìm hiểu và sống cho sự thật của chính cha mẹ. Họ hãy tin rằng thời giờ họ dành cho con cái không phải là thời giờ phí mất, mà chính những đầu tư sẽ mang lại phần thưởng lớn lao cho họ, là thấy được con cái họ nên người và nên người chân thật. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ nói về đề tài Đức hy vọng trong cuộc sống.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu tóm lược đoạn bài bàn về niềm hy vọng hồng phúc với điểm thứ nhất, bản chất của đức hy vọng. Bài hôm nay tiếp tục với điểm thứ hai, đức hy vọng trong cuộc sống. Hy vọng là một nhu cầu của cuộc sống. Ta không thể sống nếu thiếu hy vọng. Nhưng mà ở đây, chúng ta chỉ giới hạn vào nhân đức hướng Chúa. Nhân đức này là một ân huệ do Chúa ban, vì thế khác với bản năng hy vọng tự nhiên. Tuy nhiên, cũng như đối với các ân huệ khác, nó mời gọi sự đáp trả của con người. Nói một cách khác, con người cần hợp tác để cho ân huệ đó phát sinh những hoa trái mong muốn. Nhân đức hy vọng mang lại cho chúng ta sự tin tưởng và tín thác vào một Thiên Chúa luôn che chở gìn giữ các con cái của Ngài. Thiên Chúa luôn tác động trong dòng lịch sử của nhân loại, cũng như trong dòng lịch sử của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, điểm xác tín này không có nghĩa là người tín hữu không còn sợ hãi lo âu. Đứng trước nhiều biến cố, họ vẫn còn ra thắc mắc vì khó nhận ra ý nghĩa trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa. Thậm chí, có lúc đối diện với sự thống trị của sự dữ, người tín hữu cũng muốn thốt lên câu hỏi, Thiên Chúa ở đâu rồi? Vì vậy, sống đức hy vọng cũng là sống đức tin. Người tín hữu cố gắng nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa trong dòng lịch sử, khám phá những dấu chỉ thời đại, khám phá tác động của Thiên Chúa, kể cả qua các sự kiện xem ra bất lợi cho mình. Niềm hy vọng của hạnh phúc tuyệt đối mở ra cho chúng ta một cái nhìn về ý nghĩa của cuộc đời, kể cả những khi gặp bế tắc. Chúng ta tin tưởng rằng, tiếng nói cuối cùng của lịch sử là chân lý, tình yêu và sự sống. Niềm hy vọng hồng phúc này mang lại nghĩa lực cho chúng ta trong việc kiến tạo thế giới này, chuẩn bị để cho công lý và hòa bình ngự trị. Những nỗ lực xây dựng thế giới sẽ không bị hủy diệt, nhưng sẽ được nâng cao trong vương quốc của Thiên Chúa. Khi hoạt động để xây dựng thế giới, người tín hữu tín thác vào sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Vì vậy, họ không tự phụ huân hoang vì sức lực của mình. Họ khiêm tốn nhìn nhận hồng ân của Chúa và không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện là trường nuôi dưỡng đức hy vọng. Đức hy vọng cũng được thể hiện trong sự thông hiệp với giáo hội, được liên kết với nhau trong lời cầu nguyện cũng như sự khích lệ và nâng đỡ. Các thánh là những người nêu gương sáng và chuyển cầu cho chúng ta, đặc biệt là Đức Trinh Nữ Maria, kẻ được chúc tụng là dấu chỉ của hy vọng vững vàng và của niềm an ủi, mẹ của niềm hy vọng, gương mẫu hy vọng, ngôi sao hy vọng. Vì thế, để kết luận, chúng tôi xin trích dẫn số 4950 của thông điệp Spe Sanvi, Đức Benedicto thứ 16, Mẹ Maria, ánh sao hy vọng. Từ hơn 1.000 năm nay, có một bài ca trong thế kỷ thứ 8 thứ 9, giáo hội dùng chữ sao biển Ave Maria Stella để kính chào Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Đời người là một cuộc lên đường. Để đi tới đâu? Làm sao chúng ta tìm ra đường đời? Xem ra như một cuộc hải hành đầy sóng gió trong đêm tối lịch sử, trong đó ta luôn hy vọng về ngôi sao dẫn đường chỉ lối. Sao dẫn đường thật sự của đời ta là những người đã biết sống đúng đắn. Họ là ánh sáng hy vọng. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu Kitô chính là ánh sáng, là ánh mặt trời vượt lên từ mọi tối tăm của lịch sử. Nhưng mà để nhận ra ánh sáng đó, chúng ta cũng cần những ánh sáng gần, nghĩa là cần những người đã nhận được ánh sáng của Chúa và nhờ đó trở thành hướng đạo cho cuộc hải hành của ta. Và ai có thể giúp ta ánh sao hy vọng hơn là Mẹ Maria? Với lời thưa xin vâng, mẹ đã mở cửa cho chính Thiên Chúa để Ngài đi vào trần gian. Mẹ đã trở thành hòm bia thánh sống động, trong đó Thiên Chúa nhận lấy xác phẩm, trở thành một người trong chúng ta, tập cắm liều giữa chúng ta. Vì thế, chúng ta kêu cầu mẹ. Lạy Thánh Maria, mẹ là một trong những tâm hồn khiêm nhu và lớn lao của Israel. Như Simeon, mẹ mong chờ sự an ủi của dân Israel. Như Anna, mẹ hy vọng một sự giải thoát Jerusalem. Mẹ sống trong Kinh Thánh của Israel. Kinh Thánh đó nói về hy vọng về lời Thiên Chúa đã hứa cho Abraham và con cháu của ông. Vì thế, chúng con hiểu được nỗi hoảng sợ linh thiêng mà mẹ đã tỏ ra khi Thiên Thần Thiên Chúa đột ngột xuất hiện trong phòng mẹ và cho hay mẹ sẽ sinh đấng mà Israel đang hy vọng, đấng mà thế giới đang trông đợi. Nhờ mẹ, nhờ tiếng thư vân của mẹ mà nỗi hy vọng muôn năm sẽ trở thành hiện thực. Hy vọng đó sẽ đi vào thế giới và lịch sử. Mẹ quy mình trước sự cao cả của sứ mạng giao phó đó và đã thư vân. Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Khi mẹ lòng tràn niềm vui thánh đang băng đồi núi Judea tới nhà chị họ Elizabeth, mẹ trở thành hình ảnh của một xã hội đang tới, một xã hội đang hy vọng của thế giới trong mình vượt qua nỗi đổi của lịch sử. Nhưng bên cạnh niềm vui mà mẹ đã hát lên trong khi Magnificat để lại cho hậu thế, hẳn mẹ còn biết tới những lời tiên tri đen tối nói về nỗi đau của đầy tớ Thiên Chúa trong trần gian. Trên chuồng bò Bethlehem, nơi sinh con Thiên Chúa, ánh hào quang thiên thần rạng chiếu đưa tin vui cho đám mộng đồng, nhưng đồng thời nơi đó cũng đã toát lên sự nghèo hèn Thiên Chúa nơi trần thế này. Ông già Simeon nói với mẹ về một lưỡi gươm đã đâm thấu lòng bà và về cơ vấp phạm cho con trẻ sẽ mang đến cho thế gian. Và khi Đức Giêsu hoạt động công khai thì mẹ đã phải rút lui vào để cho gia đình mới có thể lớn lên. Gia đình mà Đức Giêsu xuống trần đã lập ra cho những ai nghe và đi theo lời người. Dù được chứng kiến tất cả những gì cao cả và vui mừng trước hoạt động của con mẹ, mẹ hắn cũng đã hiểu ra sự thật trong câu nói ở quyển đường Nazareth. Trẻ này sẽ là cớ vấp phạm. Mẹ đã chứng kiến lòng thù hận và phản đối gia tăng của người ta đối với con mẹ. Trên lúc con đến cứu tình thế giới, kẻ nối nghiệp David con Thiên Chúa bị nhạo báng và chết treo trên thập giá như một kẻ thất bại bên cạnh những tội nhân. Mẹ nhận lời, này bà, đây là con bà. Từ thập giá, mẹ nhận một sứ mạng mới. Từ thập giá, mẹ trở thành mẹ một cách mới. Mẹ của tất cả những ai tin vào con Giêsu của mẹ và muốn đi theo Ngài. Lưỡi gươm đau xuyên thấu tim mẹ. Phải chăng hy vọng đã chết? Phải chăng thế giới cuối cùng đã mất ánh sáng? Cuộc sống đã mất mục đích? Hẳn trong giờ phút đó, mẹ nghe lại từ thẳm sâu câu nói của Thiên Thần nói với mẹ trước cơn sửng sốt của mẹ. Này Maria, đừng sợ. Rất nhiều lần Đức Giêsu coi mẹ đã nói cũng câu đó với các môn đệ. Anh chị em đừng sợ. Cho nên Golgotha, bà đã nghe từ trái tim mình câu nói đó. Trước giờ bị bội phạm, con mẹ nói với các môn đệ mình, hãy can đảm lên, ta đã thắng thế gian. Lòng anh em chớ sao xuyến, chớ nhát đảm. Này Maria, đừng sợ. Trong giờ phút ở Nazareth, Thiên Thần đã nói với mẹ, chiều đại ngài sẽ không bao giờ tận. Phải chăng chiều đại đó đã chấm dứt trước khi nó bắt đầu? Không, dưới chân thập giá, qua chính đời của Đức Giêsu, mẹ trở thành mẹ của những kẻ tin. Với đức tin này, dù giữa bóng đêm thứ bảy tuần thánh, nó vẫn là hy vọng chắc chắn, và mẹ đi tới buổi sáng phục sinh. Niềm vui phục sinh đã chạm tới tim mẹ, nó lại đưa mẹ đi tới với các môn đệ để cùng nhau làm thành gia đình của Chúa Giêsu qua đức tin. Vì thế, trong những ngày sau khi Chúa Giêsu về trời, mẹ đã cùng cộng đoàn những kẻ tin hợp nhau cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, và rồi đã nhận được ơn đó vào ngày ngũ tuần. Vương quốc của Đức Giêsu không phải như người ta có thể nghĩ. Vương quốc đó khởi đi từ giây phút đó và sẽ kéo dài vô cùng tận. Mẹ đã ở dưới các môn đệ như là mẹ của họ, như là người mẹ của hy vọng. Lạy Thánh Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ của chúng con, hãy dạy cho chúng con tin, hy vọng và yêu thương với mẹ. Hãy chỉ cho chúng con được đưa tới vương quốc của con mẹ. Này mẹ là ngôi sao biển, xin hãy chiếu sáng chúng con và dẫn chúng con đi trên đường của chúng con. Lần tới, chúng tôi bắt đầu một loạt bài mới bàn về Chúa Thánh Linh. dưới tựa đề Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu đề sống đức tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu đề sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.